Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bangladesh đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực tư pháp và nông nghiệp phát triển nông thôn.
Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp bà Samina Nath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bangladesh đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Trân trọng và cảm ơn Đại sứ đã dành những tình cảm, đánh giá tốt đẹp về Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Bangladesh có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Bangladesh là một trong số ít các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao sớm với Việt Nam, cách đây 50 năm.
Chủ tịch nước tán thành với nhận định của Đại sứ về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, đặc biệt thương mại song phương tăng 4 lần trong vòng 10 năm qua. Hai bên đang nỗ lực hướng đến tầm nhìn 2 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới, cho rằng dư địa còn nhiều. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường hợp tác, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện.
Sáng nay 15 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lăng Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam, là nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Với tinh thần quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt rồi thì thực hiện hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, hôm nay 15 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan là hai thành viên chính phủ trả lời chính. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên chất vấn thứ tư được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15.
Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, cân đối các lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian qua, xuất phát từ tình hình thực tế và thống kê trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định lựa chọn chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại phiên họp này.
Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các nhóm vấn đề chính, việc thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.
Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nhóm vấn đề, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản 6385 yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới, phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% một năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 8 tháng 1 năm 2024.
Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, nhằm phục vụ hiệu quả hành khách làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không trên cả nước, C06 đã nghiên cứu sản xuất phát triển thiết bị xác thực thông tin trong VNEID. Với thiết bị xác thực thông tin trong VNEID, người dân chỉ cần đăng nhập sẵn vào ứng dụng VNEID, sau đó quét mã QR vào thiết bị tại cửa an ninh. Thời gian xác thực thông tin của khách hàng trong VNEID chỉ mất chừng 2 đến 3 giây, thay vì phải mất từ 10 đến 15 giây so với việc nhân viên hàng không kiểm tra bằng giấy tờ truyền thống hay mắt thường.
Từ hôm nay 15 tháng 8, thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an về quy trình cấp thu hồi giấy đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã chính thức có hiệu lực. Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo thông tư số 24/2023, quy trình cấp biển số định danh vẫn là bấm ngẫu nhiên để ra 5 số hoặc qua hình thức đấu giá biển số xe. Nếu như trước đây chủ phương tiện bán ô tô, xe máy sẽ bán xe cùng biển số, tuy nhiên từ hôm nay chủ phương tiện phải giữ lại biển số và đăng ký để nộp cho cơ quan công an.
Theo thông tư số 13/2023 của Bộ Y tế, từ ngày hôm nay 15 tháng 8 tại các bệnh viện công, giá giường bệnh theo yêu cầu loại 1 giường 1 phòng, có giá tối thiểu là 180.000 đồng, tối đa là 4 triệu đồng một ngày. Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa là 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Bộ Y tế cũng nêu rõ, riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, các bệnh viện được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.
Nhận định về nắng nóng từ nay đến tháng 9 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng. Trong tháng 9, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng, nhưng với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Cụ thể, từ nay đến ngày 10 tháng 9, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 8 tại thủ đô Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ tướng Fumio Kishida, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cùng nhiều quan khách và thân nhân những người thiệt mạng trong chiến tranh đã tham dự sự kiện. Chỉ có khoảng 1.500 thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai tham dự sự kiện do ảnh hưởng của bão Lan, nên đại diện của 10 địa phương đã không thể tham dự. Con số này chỉ tương đương 25% trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Lễ kỷ niệm năm nay là lần đầu tiên có sự tham dự của thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
Ngày 14 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố lần thứ tư khi bồi thẩm đoàn bang Georgia cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả thất bại tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong cáo trạng, các công tố viên ở Atlanta, bang Georgia đã buộc tội ông Trump 13 tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội giao dịch trái phép theo đạo luật RICO, vốn được dùng để truy tố thành viên của tội phạm có tổ chức, cũng như các tội danh liên quan đến cáo buộc ông đã cố ý thực hiện hành vi giả mạo, mạo danh một số quan chức nhà nước và trình các tuyên bố và tài liệu sai sự thật. Ông Trump vốn đã phải đối mặt với hàng chục cáo buộc trọng tội sau khi bị truy tố cấp liên bang về cáo buộc âm mưu lật đổ cuộc bầu cử và bị truy tố thêm về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật và lưu giữ hồ sơ kinh doanh bị cáo buộc gian lận.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine và phải bảo vệ thị trường nội địa của mình, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của Warsaw dành cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Năm ngoái, EU đã đình chỉ thuế hải quan đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine trong một năm để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia này. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa ngũ cốc giá rẻ của Ukraine đã khiến các nhà sản xuất EU phải vật lộn chống lại những gì họ coi là cạnh tranh không lành mạnh. Tính đến nay, thị trường EU đã tràn ngập hơn 23 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine.
Trung Quốc hôm 15 tháng 8 đã công bố một loạt số liệu kinh tế yếu hơn dự kiến, với tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có phần lung lay. Cụ thể, trong báo cáo mới nhất, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết doanh số bán lẻ, thước đo tiêu dùng chính của nước này trong tháng 7 năm 2023 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giảm từ mức 3,1% ghi nhận hồi tháng 6 và không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc cũng cảnh báo rằng nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, cũng như những nguy cơ tiềm tàng trong các lĩnh vực trọng điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nhận thấy thảm thực vật trên núi Cô Tiên ngày càng trơ trụi, những năm qua người dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nòng cốt là một nhóm các bạn trẻ và giáo viên, chuyên gia về thực vật đã lên núi nhặt hạt giống cây gỗ cẩm liên, loài cây bản địa đem về ươm thành cây con và đem trở lại trồng trên núi. Việc làm này có ý nghĩa không chỉ góp phần phủ xanh lại ngọn núi Cô Tiên mà còn lan tỏa một tinh thần tích cực đến với cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường.
3 năm nay, em Phan Đỗ Lâm Nghi, học sinh trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã cùng các thầy cô giáo và bạn bè lên núi Cô Tiên nhặt hạt giống cẩm liên từ rừng về ươm để trồng trở lại ở núi Cô Tiên. Mỗi cây cẩm liên được trồng trở lại mang theo mong ước để màu xanh phủ kín núi đồi, góp phần chống sạt lở và tạo bầu không khí trong lành cho thành phố Nha Trang. Đặc biệt khi mọi người cùng hiểu việc trồng trọt cây xanh khó khăn như thế nào thì ý thức về việc gìn giữ, bảo vệ môi trường của họ sẽ được nâng lên. Em Lâm Nghi chia sẻ.
Những lần thứ hai, thứ ba khi con lên núi và con thấy cái cây con trồng nó sống và nó vẫn đang dần lớn lên thì nó đã vô tình tiếp cho con cái nguồn động lực để con tiếp tục con leo núi và con trồng cây tưới nước.
Hạt giống cây gỗ cẩm liên sau khi nảy mầm sẽ được ươm trong các bầu đất, đủ tiêu chuẩn sẽ được mang lên trồng trên các sườn núi. Ngoài cây giống, mọi người phải mang theo nước để tạo độ ẩm cho cây còn bén rễ. Anh Mark Quencher, một du khách quốc tịch Thụy Sĩ cho biết.
Trồng cây trên núi là một ý tưởng hay, nên chúng tôi tham gia cùng cộng đồng người Nha Trang để làm một việc hữu ích. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường này, chúng tôi rất thích thú.
Trồng cây trên núi tuy nói là việc dễ, nhưng nếu không đủ am hiểu, chuyên môn và kỹ thuật, cũng rất khó để cây con thích nghi và phát triển dưới địa hình đất đá. Ông Nguyễn Như Ánh, ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, với những người yêu thiên nhiên thì mỗi một lần trồng cây là một lần nghiên cứu tỉ mỉ các quy trình để cây con phát triển tốt.
Cây cẩm liên là rễ nó mọc nổi và nó là ăn ngang, mọc ngang. Mà ngang như vậy là nó giữ đất lại, nó giữ các bờ đất. Như vậy nếu mà lên rừng cẩm liên chúng ta sẽ thấy từng mô cao cao thì tất cả những rễ cẩm liên nó băng ngang qua là nó giữ đất hết. Có mưa có sối xuống thì đất không bị trôi. Ra rễ cây cẩm liên và nó là rất hay.
Từ khi ý tưởng được khởi xướng, đến nay đã có hàng trăm cây gỗ cẩm liên sống được và phát triển tốt. Tuy nhiên, chỉ với sức của một nhóm tình nguyện viên thì việc núi Cô Tiên được phủ xanh trở lại đòi hỏi rất nhiều thời gian. Rất cần có thêm những tấm lòng với thiên nhiên, cần có những dự án đồng hành, cần có sự chung tay góp sức của xã hội để cùng phủ xanh lại những ngọn núi, những cánh rừng trơ trụi.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.